Cá pháp.
Đây là lời của Đức Tỳ Bà Thi Như Lai chứ không phải của Đức Thích Ca.
Dạ.
Rồi giảng nghĩa ở dưới người ta có giảng nghĩa từng câu.
Dạ.
Đây là lời của Đức Tỳ Bà Thi Như Lai.
Dạ.
Thế ở dưới người ta giảng đấy. Nhẫn dạ. Nhục có sanh nhẫn, có pháp nhẫn. Sanh nhẫn có hai, pháp nhẫn có hai. Cho nên con đọc từ cái chữ, từ cái lời giảng ở dưới trước đi.
Dạ,
chúng ta thường chỉ nghĩ đến chữ nhẫn là chỉ nhẫn để nhận các cái điều nó trái ý mình. Còn đây dạy chúng ta chẳng những là nhẫn với những sự trái ý mà những cái điều nó vừa ý đó mình cũng phải nhận. Có giặc cứng và có giặc mềm. Để cành thuận gọi là giặc mềm, mình phải nhận cả hai thứ thì cái tâm của mình nó mới bình tĩnh. Sanh nhẫn là nhẫn với mọi người ở chung quanh mình.
Yeah.
Mà pháp nhẫn là nhẫn với mọi sự việc. Pháp là những sự ở nó, những cái việc nó xảy ra ở nơi cái thân.
Yeah.
Như cái thân nó nóng nó lạnh, những các cái nó già nó bệnh, cái với những cái sự khó chịu ở cái thân thì mình cũng vẫn bình tĩnh chịu đựng. Còn tâm pháp là trong tâm mình nó nổi lên những cái giận hờn, những cái khinh mạn, những cái thói xấu thì mình phải giác tỉnh, biết nó là hư vọng, đừng để nó sai sử mình.
Dạ. Yeah. Con xin đọc tiếp. Lại dùng chánh tề quan sát sanh nhẫn và pháp nhẫn.
Đó là gì?
Dạ. Yeah.
Đạo tức là trí tuệ. Chính nghĩa chữ đạo là cái đường đi. Vậy ở đây là cái trí tuệ thấy được cái đường đi. Tức à, tức vậy thì đạo thứ nhất tức là cái trí tuệ thứ nhất. Cái người mà nhẫn nhục là cái người trí tuệ thứ nhất. Trả thù là trái đạo. Mà cái tâm ấm ức, bực bội, phiền nhọc, dù bên ngoài vẫn giả vờ, cười nói vui vẻ, mà trong lòng ấm ức thì cũng không phải là. Ở đây nói đạo vô vi là hơn cả. Này. Vô vi tức là trở về cái tánh chân không, không hờn, không, không có gợn cái tâm, không yêu cũng không ghét. Này. Còn nếu mà trong lòng cứ lùng bùng bực bội thì như vậy cũng không phải, cũng là trái với đạo quả niết bàn.
Con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp.
Người thế gian thì tìm hạnh phúc ở cái chỗ ngũ dục, con mắt đi tìm những sắc đẹp, cái tai đi tìm những tiếng khen, những tiếng ca, tiếng hát, lấy cái cầu cái vui ở bên ngoài. Thì người thế gian này chạy ra bên ngoài để đi tìm cái vui. Còn ngoại đạo ấy, thì người ta lại chủ trương cái khổ hạnh, tu những các cái kiểu để cho thiên hạ người ta khen ngợi. Có những làm những cái khổ. Như người ngoại đạo bên Ấn Độ ngày xưa đứng một chân cả ngày, hoặc là con mắt cứ nhìn vào mặt trời để cho chói mắt. Đấy, có những các cái tu cái kiểu khổ hạnh đặc biệt khác mọi người để cho thế gian người ta khen ngợi, người ta thấy là khác thường. Nhưng Đức Phật thì không thế. Đức Phật chủ trương rằng, Đức Phật cho cái thí dụ đấy, cái xe nó không đi thì thì phải đánh con bò chứ không phải đánh cái xe. Thế cho nên con bò nó kéo cái xe, đánh con bò thì con bò nó sẽ đi, chứ không phải là đánh cái xe. Thân mình cũng thế, cái tâm nó làm chủ, chứ không phải lỗi ở cái thân, mà cái hành hạ cái sát thân. Cần phải dạy cái tâm, cái tâm nó cần phải có trí tuệ, nó sáng suốt thì nó biết cái đường lối niết bàn, chứ không phải làm khổ cái thân, mà cũng không phải cho cái thân nó hưởng dục lạc, mà có trí tuệ. Trí tuệ là ở cái tâm, phải học, phải tu, phải giác tỉnh. Thế cho nên Đức Phật, Đạo Phật gọi là trung đạo, nghĩa là cái đạo đứng giữa, không khổ hạnh mà cũng không đi tìm cái thú vui ngũ dục, cho nên gọi là đạo trung đạo. Từ cái trung đạo, cái tâm nó bình an yên ổn, nó sẽ sáng suốt mà khai mở cái trí tuệ. Con nói tiếp.
Dạ, vô Phật con kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Thí như người mắt sáng.
Thầy bảo con nói tiếp là con giảng lại đủ cái đoạn bộ căn bản đó. Ngoại đạo tà sư thì ưa khổ hạnh, lấy đó là cái nhân tu nè. Thế cho nên lược giáo của Phật thì dạy nhẫn có tuệ mới được niết bàn. Con giảng cái câu thế nào gọi là nhẫn có tuệ thì được niết bàn, hoặc là nhẫn không có tuệ mà dạ. Thế nào là nhẫn có tuệ?
Dạ.
Cô nói mà cô mình chẳng bận lòng đó. Cần có trí tuệ để tỉnh, biết cái thân mình không thật. Thế nhưng mà mình có lỗi thì mình phải sửa cho sạch những lỗi lầm, chứ không phải là cứ ôm cái nghiệp của mình mà rồi nói cái gì ở bên ngoài cũng nguyễn hết. Chính cái nghiệp của mình ấy, mình phải biết nó huyễn mà mình phải bỏ nó đi.
Thế nào mà là gọi là nhẫn cảnh mà vừa ý của mình ạ?
Thế nào là mình
nhẫn với cái cảnh vừa ý, cái cảnh thuận là thầy?
Cảnh
thế nào
thuận
là
mình... Cảnh thuận, ví dụ như người ta khen ngợi, thế thì mình nở mũi mình lên, thế rồi mình ra điều ta hay ta giỏi. Thế thì như vậy là mình bị cái lời khen nó làm cho hư hỏng. Thế cho nên mỗi khi nghe cái tiếng khen thì mình phải bình tĩnh sáng suốt, xét lại mình xem có thật mình xứng đáng cái lời khen này không. Và dù là mình có xứng đáng chăng nữa thì cũng biết cái thân này là giả tạm, nó không thật. Vậy thì đừng có kiêu mạn cậy mình. Khi người ta mang cho mình ăn ngon, bánh ngọt, kẹo ngon, thì mình đừng có quá đáng, nhận vừa đủ. Chứ đừng có thấy bánh ngọt, kẹo ngon mà rồi ăn bừa ăn bãi. Đấy, đó là mình phải nhẫn với những cái cảnh thuận. Cho nên Đức Phật nói cõi trời là tai nạn. Bởi vì sinh về cõi trời, cả ngày con mắt, cái tai, mũi, lưỡi, sáu căn bị gây mê toàn cảnh thuận. Cho nên cái ngã ái, ngã chấp nó càng nặng, cái ngu si nó càng nặng, thì cái nghiệp luân hồi lại càng nhiều.
Phật, con bạch thầy, cái bài kệ này là của Đức Phật Tỳ Bà Thi Như Lai dạy chúng con về học đạo. Vậy thì tên của Đức Tỳ Bà Thi có nghĩa là gì thì xin Phật giảng cho.
Đó là tên của Đức Phật là tiếng Ấn Độ, thầy không có biết nghĩa.
Thế như người mắt sáng, hai trắng đường hiểm ác.
Cái người mà mắt sáng thì không đời nào người ta đâm đầu xuống hổ. Cho nên những người mà đã làm ác, tức là người ngu si. Chứ nếu mà sáng suốt thì có bao giờ mà đâm đầu xuống hố đâu.
Kính bạch thầy, cho phép con thưa vậy, chứ điều dữ đây là nói về những cái ác kiến hay là những cái chữ điều dữ đó là nói về cái...
những cái điều ác, điều xấu gọi là điều dữ.
Nhưng những cái việc mà phạm giới đó, thì mới gọi là điều dữ, phải không ạ?
Phạm giới, tất cả những cái gì mà làm ác, làm xấu đều đi đến cái kết quả khốn khổ. Nhiều khi ngọt ngào mà đọa địa ngục. Thế cho nên đều cũng gọi là điều dữ cả.
Vô Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Không chê cũng không ghét.
Đức Tỳ Diệp La, ngài dạy chúng ta, dạy các đệ tử. Cái thời của ngài, các đệ tử toàn là thánh nhân, cho nên ngài không cần phải dạy. Như Đức Thích Ca là 348 giới mà ngài chỉ có một lời tổng quát để dạy các đệ tử. Ngài dạy các đệ tử vâng theo giới pháp mà sống. Còn đối với mọi người ở bên ngoài, mình không chê, mình cũng không ghét. Người ta giữ được giới luật của Phật hay người ta không giữ được việc của người ta, giữ cái tâm của mình an hòa, không chê bai ai, cũng không ghét bỏ ai. Cái tâm cứ một bề vâng theo giới pháp, đời sống thì tiết độ. Trong đây nêu hai cái việc ăn uống, mà thật ra về tất cả mọi mặt đều tiết độ, nghĩa là vừa phải, đúng pháp thì thôi. Thường ưa cái chỗ tịnh vắng, bởi vì ở cái chỗ ồn náo thì cái tâm nó không an định được, cho nên phải ở cái chỗ tịnh vắng để cái tâm nó an định. Chỉ lấy có cái việc tu đạo, tinh tấn tu đạo làm vui, không đi tìm cầu những cái vui ở bên ngoài, mà lấy cái việc tinh tấn tu hành làm vui. Đấy là việc làm của người tu. Thầy nhắc lại, cái người tu điểm thứ nhất, giữ cái tâm an bình, không chê bai ai, không ghét bỏ ai, một lòng sống theo giới pháp. Cái nếp sống hàng ngày thì tiết độ, ăn uống vừa đủ, buổi sớm đúng giờ mình dậy, buổi tối đúng giờ mình đi ngủ, không có tinh tấn thức vài ba đêm rồi lại ngủ cả ngày thì không phải. Phải điều hòa cái đời sống, chẳng những trong việc ăn uống mà tất cả mọi việc đều phải điều hòa. Quan hệ là cái thân tâm ở cái chỗ an tĩnh, thân cũng an định, tâm cũng an tĩnh. Ở cái thân ở cái chỗ vắng vẻ mà cái tâm cũng không rối loạn các vọng tưởng, cái tâm cũng phải an định, Đấy. Chỉ lấy cái việc tu hành làm vui, chứ không cầu mong cái gì khác. Đức Tỳ Diệp La ngài dạy các đệ tử cái nếp sống hàng ngày như vậy để đi đến Niết Bàn an vui.